tôi chẳng còn một chút hứng thú nào để đọc sách. Sự hiện diện của tôi là một lời cầu nguyện. Tuy vậy, tôi vẫn mở thông điệp ra. Tôi đã ở đây được một giờ đồng hồ. Có nên kéo dài nữa không? Tôi cho rằng mình phải khôn ngoan và Chúa Giê-xu sẽ hài lòng với thiện chí của tôi. Ngày 12 tháng 8 năm 1978, tôi ở trước thánh nhang Thiên Chúa. Tôi nghĩ về thân phận tội lỗi của mình. Tôi chỉ có thể kêu lên: Chúa ơi, con là hèn yếu, Chúa là sức mạnh. Con nương nhờ mọi sự nơi Chúa. Tôi kêu cầu các thiên thần và nhân danh Thiên Chúa, tôi cầu xin các ngài che chở tôi và chỉ để xảy ra những gì đem lại thiện ích cho linh hồn tôi. Trong lòng tôi có một niềm tin cậy thơ trẻ. Các thiên thần sẽ chăm sóc cho tôi. Sự hèn yếu. Tôi quá bé mọn, đến độ các ngài không thể không thương yêu tôi, giống như tôi yêu thương các trẻ thơ không thể tự vệ trước những kẻ mưu hại chúng. Điều đó gợi lại trong tâm trí tôi cuộc sát hại các thơ nhi vô tội trong bụng mẹ, và cả những cuộc sát hại trên bệnh viện tinh thần, nhưng không kém phần nghiêm trọng. Các giá trị luân lý bị kéo lê qua vũng bùn nhơ, rồi sự tàn bạo của thế giới hiện tại, sự lệch lạc của các tâm trí đeo đuổi những phù hoa trần thế. Tôi tưởng nghĩ đến một Thiên Chúa tình yêu đang thống khổ, và về một Thiên Chúa công thẳng không bỏ qua bất cứ hành vi nào của tôi. Giả sử tôi không hèn yếu và không ý thức được nỗi yếu hèn ấy, chắc tôi phải rùng mình. Nhưng các con trẻ chỉ sợ hãi những ông kẻ mà thôi. Thiên Chúa chúng ta không lẽ nào lại tỏ mình ra như vậy? Nhân ái, hiền lành, thương xót và tình yêu không lẽ nào lại không ngọt ngào và xinh đẹp? Phép công thẳng thánh thiện thậm chí cũng có thể mặc lấy vẻ đẹp của tình yêu. Tôi tin tình yêu hèn mọn của tôi sẽ không bao giờ trở nên căn cớ cho tôi vấp ngã. Những lời chúng ta nói hoặc viết ra, nếu đúng là sự thật, đều là ánh sáng. Chúng chỉ là bóng tối khi chúng là sự giả dối hoặc kiêu căng của kẻ không muốn hiểu. Thật là một bài học tuyệt vời về đức khiêm nhượng Chúa đã ban cho tôi hằng ngày. Đối với tôi, khoa học xem ra vô ích. Nó không lý giải được ngay cả mầu nhiệm đơn giản nhất về Thiên Chúa, thì làm sao dám đòi giải thích mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại? Ôi, vào lúc này, tôi rất cần nhìn lại và diễn tả rõ hơn về lòng kính mến và biết ơn của tôi đối với Đấng, bất chấp tất cả, đã dẫn tôi vào mầu nhiệm ngọt ngào nhất. Đó là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu, nguồn mạch của toàn bộ sự thánh thiện do việc đồng công cứu chuộc được đón nhận, và nếu có thể được khát khao yêu mến. Những biểu lộ tình yêu của chúng ta thường bị kiềm chế vì cảm tưởng cho rằng chúng ta không đáng được nâng lên một tình yêu như thế. Vì vậy chúng ta phải sống bé nhỏ và lệ thuộc vào thánh ý tốt lành của Đấng toàn năng, là người độc nhất có thể nâng chúng ta lên với người. Ôi, Đấng dấu yêu của con, trong mắt Chúa con chỉ đọc thấy toàn là tình yêu. Còn nơi chúng con, Chúa nhìn thấy những gì? Không có gì khác ngoài hình ảnh của Chúa. Một hình ảnh bị che khuất vì tình trạng bất lực của con, nhưng là một hình ảnh chân thật sâu xa. Ánh mắt Chúa không gặp một ngáng trở nào. Chỉ một mình Chúa, chỉ một mình Chúa biết, mình Chúa phán xét. Ôi lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa lục soát tư tưởng của con, tất cả đoàn con nhỏ của Chúa ở đó. Tất cả mọi vấn đề đều xuất hiện, nhưng con không bao giờ tìm được giải đáp ở một nơi đâu khác ngoài Chúa. Chỉ mình Chúa có thể giải quyết vấn đề của con, cũng như của toàn thể nhân loại. Ngày 13 tháng 8 năm 1978, lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con dành cho Chúa lúc nào cũng hạn chế trong chiến đấu ít ỏi tội nghiệp của con. Tâm hồn con rất đau đớn vì cảm thấy mình bất lực trước tình yêu vô biên ngút ngàn của Chúa dành cho con. Hỡi con nhỏ của Cha, chiếc đấu vẫn cứ là chiếc đấu. Đối với Cha, chiếc đấu nhỏ và chiếc đấu lớn đều mang giá trị như nhau, miễn là chúng hiến dâng những gì chúng có thể chứa đựng. Cánh đồng khát vọng của con thật mênh mông. Công việc của con trong vườn nho Cha có thể sinh nhiều thành quả mỹ mãn vì Cha đã ươm giống tốt cho con. Trước tiên, con xin dâng lên Chúa lòng tin đơn sơ của con. Và con đã vượt qua con người của mình, một con người nhiều lần thoái lui, nhưng vẫn sẵn sàng quên mình. Chúa còn muốn gì ở con nữa không? Cha muốn những ước mơ và những thực tế của con, để chúng được nên một trong trái tim Cha. Lạy Chúa Trời của con, mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Thế Cha là ai? Chúa là Chúa Tể của những gì không thể. Đúng như con nói, Thượng Trí Cha bao trùm toàn bộ cánh đồng tình yêu của Cha. Nơi đó, tình yêu ấy triển nở chan chứa cho những linh hồn thiện chí. Lạy Chúa, giáo hội, con vẫn chưa hiểu giáo hội là cánh đồng tình yêu của Cha hay sao? Chúa ơi, phải chăng cánh đồng ấy đã bị cả người lành lẫn kẻ dữ dày đạp? Dĩ nhiên, cũng như mọi cánh đồng khác, mặt trời lại không chiếu sáng cho người lành lẫn kẻ dữ hay sao? Sao Chúa lại để họ làm như vậy? Hỡi ái nữ của Cha, Thiên Chúa đành bó tay trong những tâm hồn ngoan cố. Lạy Chúa, họ sẽ biến thành thứ gì? Họ đương nhiên sẽ hóa thành những kẻ khởi loạn chống lại tình yêu. Con hãy làm những gì con phải làm. Lạy Chúa, con không hiểu. Khi đến giờ, con sẽ hiểu. Những gì Chúa yêu cầu con bảo đảm sẽ thực thi theo đúng thánh ý Chúa. Người ta vẫn thường tố cáo con quá tình cảm và ủy mị. Đó là thứ ngôn từ của phu phụ ở đời, chứ không phải của chúng ta. Bởi vì tình yêu trước tiên là đau khổ và tái sinh. Giữa Cha và con, những lời ấy mang một ý nghĩa khác hẳn. Chúng diễn tả thứ ngôn ngữ tâm hồn giữa kẻ hữu hạn và đấng vô cùng. Tình cảm không chịu nổi những tàn phá do thời gian và gian truân. Giữa Cha con ta cũng vậy hay sao? Ngày 15 tháng 8 năm 1978, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Ước gì tôi có một tâm hồn thi sĩ để ngợi mừng vinh quang mẹ Maria, tặng ân cao quý Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Than ôi, tôi chỉ có mấy lời thô thiển để diễn tả những xúc động của tâm hồn tôi trong ngày 15 tháng 8 năm 1978 này mà thôi. Thụ tạo số 1 của Thiên Chúa, rạng ngời diễm lệ tột đỉnh. Hiện giờ tôi cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với khi tôi thấy những ảnh phim đó được trình chiếu. Tại sao người ta lại dám thể hiện mẹ Thiên Chúa, đấng thánh của các đấng thánh, trân châu diệu kỳ của Thiên Chúa, với những đặc điểm phàm tục tầm thường như thế? Phải, tôi xác nhận điều ấy khiến tôi đau đớn. Có lẽ vì Thiên Chúa đã cho tôi hiểu như một đặc ân rằng mẹ Maria không giống như vậy. Vinh quang của trời và đất, hôn thê dấu ái của Chúa Thánh Thần, tôi còn biết xưng tụng gì nữa? Như nỗi kinh hoàng cho chúng quỷ, từ mẫu của người khiêm nhượng và kẻ bị chà đạp, đấng diễm phúc trên mọi nữ nhân, kiệt tác tinh tuyền của Thiên Chúa, được chính đấng sáng tạo của mình ngưỡng mộ. Tuy chỉ lặp đi lặp lại những lời đã nói nhiều lần, nhưng từ gian phòng cầu nguyện chật hẹp này, tôi ngợi ca với một ý thức đầy hân hoan về thần thế của mẹ, một thần thế rất hay bị người ta hạ thấp, nếu không nói là bị khước từ một cách dại dột. Lạy hiền mẫu tình yêu chí thánh, vâng, chính từ cung lòng đồng trinh của mẹ mà tình yêu của thế giới đã được sinh ra. Lạy mẹ, con muốn tán tụng ngợi khen mẹ. Con cảm thấy trong lòng con sự dịu ngọt của mẹ đang rạo rực dành cho con. Con, chúng con, những thụ tạo đớn hèn bé mọn và thờ ơ trước những gì tiềm ẩn nơi trái tim tuyệt vời của một người mẹ như mẹ. Mẹ là hiền mẫu của cha, và giả sử như cha không phải là Thiên Chúa, có lẽ mẹ còn cao trọng hơn cha. Nhưng cha rất vui lòng được cư xử với mẹ trong tư cách một người con dấu yêu và ngoan thảo. Làm sao cha có thể chối bỏ người mẹ của cha? Cha là tất cả, nhưng trong cái tất cả ấy, trái tim của người con chiếm chỗ đầu tiên. Mẹ cha là sự sủng ái của cha. Con càng yêu mến mẹ, càng tôn vinh mẹ, cha càng yêu thương và cưng chiều con. Người mẹ và người con kết hợp thân thiết với nhau để yêu thương và bảo bọc con. Đừng bao giờ tách rời đấng này với đấng kia. Hiền mẫu nữ vương của những tâm hồn bé nhỏ, tước hiệu ấy chỉ gợi lên quyền năng và mẫu tính. Cha đã cứu chuộc các con bằng máu của cha, máu đã đổ ra vì tội lỗi các con. Chẳng lẽ điều đó không đủ làm cho các con nghĩ rằng máu ấy cũng là máu của mẹ hay sao? Đức tin chuyển núi dời non, tình yêu có thể chuyển dời cả thế giới. Nhiều người đã suy tư một cách vô ích về mầu nhiệm nhập thể, và những gì họ lãnh hội chỉ toàn là những điều giả định. Một mầu nhiệm đã được vén mở thì đâu còn là một mầu nhiệm nữa. Nhưng cha xác quyết với tất cả uy quyền của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rằng mẹ Maria được đầu thai vô nhiễm tội, vẫn mãi mãi tinh tuyền và đồng trinh. Hoài nghi điều này có nghĩa là chuốc lấy hình phạt đích đáng với tội kiêu căng ngạo mạn. Các con đừng coi mẹ Maria là một người ngang hàng, nhưng là một nữ vương, một hiền mẫu, siêu vượt mọi bà mẹ trên trần gian. Mẹ được đầu thai không vương vấn tội tình, vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trong thiên chức mẹ Thiên Chúa của mẹ. Con đừng quên điều này. Đó là cầu nguyện với mẹ là cầu nguyện với cha. Nhưng con nên biết rằng mẹ cũng có thể vì thánh tử của mẹ mà tự xóa nhòa mình khi cần thiết. Không có mẹ cũng chẳng có cha. Giê-xu và mẹ đã trao ban cho các con là sự hiến tặng của một Thiên Chúa tình yêu cho thế giới tội lụy, tàn bạo và gian tà.
Trên thập tự mẹ nhìn con yêu hấp hối, chiều xưa đôi cạn với đó máu hồng nhuộm thắm hoàng hôn, chiều xuống đơn đâu ngập tràn mẹ nhìn con yêu tha thiết. Hiệp thông cùng con yêu dấu, cứu độ thế nhân tội tình. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình. Hiệp thông khổ xa trong đời, xin cho con đồng hành trong suốt cuộc chân thập tự lặng nhìn đau thương phu kín. Hiệp thông cùng con yêu dấu, bóng chiều lặng lẽ niềm đau. Mẹ đứng dưới chân thập tự lặng nhìn con yêu hấp hối, buồn thương đời mẹ xanh bước, ân tình dấu yêu ngọt ngào. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ xa trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống từ đau hàng ngày sáng lên niềm vui. Dưới chân thập tự cuộc đời con xin theo bước mẹ ơi, đường đời gian khó tứ đào, cuộc sống đời con cùng bước với mẹ đồng hành trọn đời, xin vâng tha thiết đường đi thắp tự muôn lối, suốt đời tìm chung vẹn tuồn, xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khô ra trong đời, xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống từ đau hàng ngày sáng lên niềm vui, xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống từ đau hàng ngày sáng lên niềm vui, xin cho con